Võ Lâm Ngũ Bá, tập thứ 69, mà cũng là tập cuối cùng. Lúc bấy giờ, hoàng đế nhà Kim là Hoàng Nhan Lượng đang tích thảo dùng lương với giả tâm qua sông đánh Tống để thu một phần đất cuối cùng trong giải Giang Nam, mặc dù ngoài mặt hiện đang cùng với Tống Triều giao hảo. Nên khi nghe mấy lời của gã phú hào họ Cảnh, Chu Tử Toàn Chân chợt hiểu ra rằng họ Cảnh là một loại chó săn của nước Kim nuôi dưỡng. Hắn trở lại Tương Dương là để làm nội ứng cho quân Kim. Lại nghe Cảnh Thiên Kiệt nói:
"Ê, lần này ta mời Thổ Lợi đại sư đứng giữa lôi đài, kêu bản thiên hạ đệ nhất du địch, chính là để câu nhữ anh hùng, dẫn dụ những kẻ có chân tài bản lãnh để hoàn thành việc lớn của lăng chúa giao phó. Hí không có ngờ lão ta là hạng vô dụng, mới vừa thất bại một tí đã lủi trốn đi đâu mất. Nuôi quân ngàn ngày dùng trong một thuở mà lão ta lại như thế, thật là cho ăn uống phí."
Quân hùng trong tiệc nghe lời lẽ của chủ như thế cũng hùa theo, mỗi người một tiếng chỉ trích Thổ Lợi Đăng Ma không còn sót một chỗ nào. Bỗng từ trên mái ngói kế bên nổi lên một giọng rần rợn:
"Ha, hồi gió bẻ măng đâu phải là thái độ của người hào kiệt. Bần tăng bất tài đã làm mất mặt viên ngoại gia gia, nhưng bần tăng tự vấn lương tâm mình cũng chưa đến nỗi không dám nhìn mặt nhân vật Giang Nam kia mà bần tăng vẫn tới đây."
Dứt lời, không khí như vẹt ra, Thổ Lợi Đăng Ma đã nhảy vút vào bữa tiệc. Chúng nhân đều tái mặt, không biết lão đến từ bao giờ. Chư vị Toàn Chân thất tử cũng không ngờ Thổ Lợi Đăng Ma lại tự nhiên đến một cách thình lình, không nghe một tiếng động. Nhà sư Tây Vực trầm trầm sắc mặt, bộc đầy tràn nội khí, nhưng hình như lão ta cố gắng dằn lòng bước tới trước mặt Cảnh Thiên Kiệt vòng tay.
"À, viên ngoại gia gia, chỗ giao tình của chúng ta bắt nguồn từ mệnh lệnh của lăng chúa, đó cũng là một điều hay. Không ngờ bần tăng đã gây việc phiền lòng cho viên ngoại, quá thiệt là mang lỗi quá nhiều. Vậy bây giờ bần tăng xin cáo biệt, hẹn có ngày gặp lại."
Hồi thứ 84, Hiệp Nghĩa Trừ Giang. Nghe mấy lời vừa thật tình vừa cay đắng của Thổ Lợi Đăng Ma, Cảnh Thiên Kiệt có phần hơi ngượng, ngập ngừng nói:
"Đại sư đừng có nóng giận, có điều chi thông thả nói lại với nhau, không nên vì chút việc cỏn con mà bỏ đại sự của lăng chúa."
Nhà sư Tây Vực cười lạc:
"Có chi gọi là đại sự, thật không dám nói dối, dám dối nhau. Đăng lý hôm nay bần tăng vẫn còn phải nhận định phân định hơn thua với mấy tên tiểu tốt, nhưng vì con đường quan gia quá hẹp, xui cho bần tăng chạm mặt với đứa cháu của cụ nhân, vì quan hệ đến sinh mạng của chính mình nên bần tăng không thể lưu lại được."
Trong tiệc mọi người nghe nói thải đều kinh hãi, hỏi lên xôn xao:
"Ê, cái cụ nhân gì đấy, tại sao lợi hại, hãy nói xem sao, chúng ta sẽ cùng nhau hợp nhau đối phó mà."
Thổ Lợi Đăng Ma lạnh lùng nhếch mép:
"Đà tạ hảo ý của như vị, song vì cụ nhân của bần tăng quá ư lợi hại, sự thật không phải đề cao người mà hạ thấp mình, nhưng giả như tất cả chư vị anh hùng có mặt ở đây cùng một lượt giao thủ với kẻ ấy thì chỉ một chót móng tay của hắn thôi cũng đủ để đưa chư vị vào tử địa, đó là bần tăng xin nói thiệt tình."
Kẻ thù mà nhà sư Tây Vực nói đây là Tây Độc Âu Dương Phong, nhưng mọi người trong tiệc không hiểu, cho rằng lão ta cố ý làm tăng thêm chuyện khó khổ của mình, cho nên họ có vẻ tưng tức. Thổ Lợi Đăng Ma vẫn điềm nhiên nói tiếp:
"Có mặt người cháu của hắn ở đây, thế nào hắn cũng theo đến. Nếu biết hắn bần tăng ở lại trang diện của viện ngoại thì nếu hắn biết bần tăng ở tại trang viện của viện ngoại thì e rằng luôn cả bản thân của vị trang chủ cũng khó bảo toàn. Vì duyên cớ ấy, đêm nay bần tăng đặc biệt trở về đây để nói cho trang chủ biết và kiếm chút ít lộ phí."
Nhà sư Tây Vực còn chưa dứt lời thì Cảnh Thiên Kiệt đã khoát tay:
"A Tắc Thăng, hãy vào trong bảo quản gia trao 300 lượng bạc mang đây cho đại sư làm lộ phí."
Tên tiểu đồng ứng tiếng buông quạt xuống chạy vào trong nhà. Thổ Lợi Đăng Ma đột nhiên vặn hỏi:
"À viên ngoại, hãy khoan, 300 lượng đã là đủ rồi sao?"
Cảnh Thiên Kiệt lộ vẻ khó chịu:
Đại sư, 300 lượng bạc đâu phải là ít chứ.
Thổ Lợi Đăng Ma cười lạc.
Bần tăng đã về viên ngoại mà thiết lập lôi đài, mời anh hùng trong thiên hạ tới chiêu dụng hiện tại và trừ tuyệt bọn đối đầu, với tình ý ấy cũng nên trao cho bần tăng một món tiền tương đối nào đó để trở về thiên trúc. 300 lượng ai bảo rằng có thể đủ, 3 vạn lượng kia chứ.
Cảnh Thiên Kiệt dễ nảy.
3 vạn lượng đại sư không có điên đó chứ.
Nhà sư Tây Vực cười lanh lảnh.
Ha ha ha, bần tăng nửa điểm cũng không có điên. Họ Cảnh, nói thật một câu nha, cái gia tài đồ sộ của người ở đây ai nấy cũng đều biết cả. Chúng ta đều là người của lang chúa phải đến đây, chẳng lẽ ngươi là bậc phú hào còn ta lại ra chẳng có cơm ăn?
Cảnh Thiên Kiệt giận dữ.
Láo, ngươi định phao du cho ta?
Thổ Lợi Đăng Ma cười sặc sủa.
Ha 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 ha, sao lại phao du? Công lễ phủ quan ai đã vì ngươi mà dọ bọn ông dịch đó, chẳng phải ta? Chẳng lẽ chờ ta nói rõ chuyện ấy với quan thái thú Tương Dương à? Đến lúc đó em ngươi sẽ không còn là phú hào nữa chứ.
Các đệ tử của Toàn Chân đến bây giờ mới thấy rõ đáy da lòng gian trá của Cảnh Thiên Kiệt. Chợt nghe gã phú hào họ Cảnh cười ha hả.
Tốt lắm, Cảnh mẫu từ xưa tới nay thích làm mềm chứ không có thích cứng, và không bao giờ chịu để ai lừa đảo. Ngươi muốn 3 vạn lượng phải không?
Nói chưa dứt lời, chiếc thân phì nộn của Ly Y lắc mạnh lên bước ra khỏi ghế, hai tay nhập một dụng thế song long đoạt ngọc đánh thẳng vào mặt Thổ Lợi Đăng Ma. Khu Sứ Cơ nằm trên mái ngói, thấy Cảnh Thiên Kiệt vừa mới xuất thủ đã áp dụng một tuyệt nghệ trong Hắc Hổ Quyền tấn công chớp nhoáng dữ dằn, chàng phải khen thầm:
không dè cái lão phú phục phịch này mà có được một môn công phu đẹp mắt như thế.
Nhà sư Tây Vực bỗng cười lên khẹt khẹt.
Người lại dám à, cùng Phật gia động thủ à?
Tiếp theo tiếng cười, Thổ Lợi Đăng Ma vội né mình qua đánh một quyền, đồng thời cánh tay dài sọc dương ra sử dụng kim long thám trảo định chộp lấy tay áo của đối phương. Cảnh Thiên Kiệt vụt co cánh tay lại, thuận đà tung thế vân thôi thôi vân kiến nhật, bẻ ngang chiêu thế, cùng một tay trầm xuống móc ngược từ dưới lên trên bằng thiết giáp thủ quyền đánh ngay vào bụng nhà sư Tây Vực. Một tiếng bực kêu lên, những người dự tiệc vỗ tay vang dội.
À, hay hay, thủ pháp của viên ngoại quá hay.
Không ngờ tiếng hoan hô chưa dứt, thân hình phì nộn của Cảnh Trang Chủ đã bị Thổ Lợi Đăng Ma giở bổng lên trời. Nguyên vì chưởng của Cảnh Thiên Kiệt tuy đánh trúng vào nơi hiểm yếu của đối phương, nhưng khi nắm tay như búa đồng vừa đụng vào da thịt, chợt nghe như đập vô quả khí cầu, không có chút phản khí lực. Cảnh Thiên Kiệt cả kinh định rút tay lại, thì nhà sư Tây Vực cười khắc khắc, quay cánh tay ngược lại, thi triển đại cầm nã pháp, bắt mạnh vào hai huyệt đại thôi và nhị thôi ở sau cổ của Cảnh Thiên Kiệt, làm cho gã phú hào viên mại mềm nhũn cả thân mình bị đối phương nhấc bổng lên. Thổ Lợi Đăng Ma hét lớn:
đồ chết bầm, người tiếc tiền hay tiếc mạng?
Thấy Cảnh Trang Chủ bị ném dơ lên, quần hùng trong tiệc thấy đều tái mặt, họ từ từ gian ra khỏi ghế, tung thân nhảy lên tiếp cứu. Có hai vị thực khách nhảy lên hơn trước hết, định chụp lấy Thổ Lợi Đăng Ma. Nhà sư Tây Vực cười khe khe như rắn hổ, thân hình Cảnh Thiên Kiệt hơi thấp xuống, đồng thời lia mạnh ra một cước quét trúng hai viên thực khách văng ra xa hơn một trượng, chổng đích lên trời. Cùng lúc ấy lại có bốn người khác dùng đao xốc tới. Thổ Lợi Đăng Ma đưa Cảnh Thiên Kiệt ra tới trước quay tròn như chong chóng. Bốn người sắp lại sợ chém trúng chủ nhân vội thối lui. Tiếp theo một gã vung cung phạt sát cặp chân của nhà sư Tây Vực, nhưng Thổ Lợi Đăng Ma chỉ khé nhắc phần nữa, cả người thực khách lẫn cây côn đã văng tốt lên bàn tiệc.
Ào ào cũng cũng,
cả chén lẫn hổ, cả trụ lẫn thịt tung tóe vào đầu vào mặt quần hùng. Đám thực khách nhảy tạt ra té bò lễnh nghển. Trong hỗn loạn có mấy người sử dụng phi tiêu, nhưng đối với Thổ Lợi Đăng Ma thứ đó quả là đồ chơi trẻ con. Toàn thân của lão ta đã luyện được một thứ công phu gọi là Kim Trung Diêu, trừ đôi mắt và yết hầu ra, tất cả ám khí đụng vô đều dội lại rất ngay xuống đất. Tuy có hàng mấy mươi người, nhưng không có một ai tiến gần đến bên mình của nhà sư Tây Vực được. Khu sứ cơ lại không dằn lòng được nữa, kêu lên: "Sư huynh, chúng ta xuống thôi." Dứt lời, thanh trường kiếm thoát ra khỏi vỏ, chỉ một cái nghiêng mình, chàng đã lao mình vào giữa sảnh đường. Vườn sứ nhất Hảo Đại Thông lập tức vùng vút theo sau, chỉ còn lại Mã Ngọc và Tôn Bất Nhị vẫn phục trên mái sảnh. Khu sứ cơ vừa chấm đất, quần hùng của họ Cảnh nhốn nháo cả lên:
"Giang Tý, Giang Tý!"
Họ vừa la vừa ùng ùng xô lại. Mũi kiếm của khu sứ cơ thoắt rung lên, tuồn một lượt đâm toạc vào cánh cây tay cầm binh khí của bốn người. Những tiếng sắt khô vang, gươm đao rớt vãi lên mặt đất. Tất cả những người còn lại khiếp hãi trước mũi gươm thần tốc từ lui dạt ra xa. Ba thanh kiếm của ba vị cao đệ toàn chân như hàng trăm chiếc cầu vòng cuốn thắng đến chân cận nhà sư Tây Vực. Ánh kiếm khu sứ cơ vừa lóe lên đã nhắm ngay vào ngực của Thổ Lợi Đăng Ma, chĩa tới trong thế huỳnh long thổ ngọc. Mũi kiếm bay vèo như con rồng phun vụt cháy trâu. Vừa thấy khu sứ cơ, Thổ Lợi Đăng Ma có phần cuốn quýt, lão ta lật đật đưa thân hình của Cảnh Thiên Kiệt ra tới trước, định làm cho đối phương phải triệt chiêu. Không ngờ kiếm pháp của toàn chân phái biến ảo dị thường, chỉ thấy đà kiếm đâm thẳng tới, song bản thân của nó còn rất nhiều biến thế, cho nên đến khi thấy được mũi kiếm của khu sứ cơ hơi rung một chút, lập tức đã chuyển sang tuyệt chiêu thiểm thiểm tinh hà, xẹt ngay tới cánh tay đang nắm người của nhà sư Tây Phật. Thổ Lợi Đăng Ma rúng động, vội khom người xuống lách xèo phơ qua một bên. Vừa tránh mũi kiếm của khu sứ cơ thì hai bên thanh trường kiếm của Hảo Đại Thông Vương Sứ Nhất đã xé gió lướt tới, xốc thẳng vào hai bên bệ sườn của Thổ Lợi Đăng Ma với chiêu thức trong hoành sơn kiếm thế. Nhà sư biết kiếm pháp của mấy thanh niên đạo sĩ trước mặt mình phải nên tránh chứ không thể xem thường, cái chiến pháp bắt người làm bia quyết không còn hiệu nghiệm nữa. Vừa thoáng nghĩ, lão ta vừa dùng chân xuống vận kình lực lên đôi tay, đưa cả thân hình phì nộn của Cảnh Thiên Kiệt nhằm khu sứ cơ lao thẳng tới. Ném Cảnh Thiên Kiệt vào địch thủ, Thổ Lợi Đăng Ma đã thi hành độc kế mượn gươm kẻ khác. Chỉ cần khu sứ cơ trút nhẹ thanh thường kiếm, đủ để cho khối thịt của gã phú hào họ Cảnh rơi xuống làm hai. Song người ưu đệ toàn chân không bao giờ mắc bẫy, tay phải hơi nhích đốc kiếm lên, tay trái chàng hạ thấp duỗi ra bợ đúng giữa lưng của Cảnh Thiên Kiệt và nhẹ nhẹ buông rơi xuống đất. Lợi dụng lúc khu sứ cơ bận hứng người buông người đó, Thổ Lợi Đăng Ma phi thân lướt qua đầu đám thực khách, băng mình phóng tốt ra ngoài đại sảnh. Vừa ra tới cửa, thốt nhiên một ánh thép đen lóe lên, thanh tịnh tản nhân Tôn Bất Nhị từ trên mái gối nghiêng mình chúi xuống. Thổ Lợi Đăng Ma hốt hoảng, không ngờ đối phương còn có người mai phục bên ngoài. Lão ta lật đật trận trừng đôi mắt, dùng tinh thần công lực chiếu thẳng vào mặt địch nhân quát lớn:
"Dừng lại!"
Nghe tiếng quát thình lình, Tôn Bất Nhị hơi rúng động, chợt thấy đôi mắt kỳ quái của đối phương chăm bẩm nhìn mình, bất giác tay kiếm lờ đờ bất động. Thổ Lợi Đăng Ma cười khặc khặc, giương năm móng tay sám ngắt chụp vào giữa ngực nữ tử toàn chân. Mã Ngọc rú lên một tiếng, lao mình thọc ngay mũi kiếm vào thái dương huyệt của nhà sư Tây Phật. Thổ Lợi Đăng Ma bình tĩnh, chỉ Tôn Bất Nhị thét lên:
"Đâm hắn!"
Tôn Bất Nhị như ngây dại gây quay mũi kiếm đâm ngược trở lại đằng sau. Mã Ngọc cả kinh thu kiếm tạt ngang, một tiếng thép khô vang, thanh kiếm của Tôn Bất Nhị văng ra xa gần một trượng. Thừa lúc đối phương bận rộn, Thổ Lợi Đăng Ma phóng mình mất hút trong màn đêm dày đặc. Cảnh Thiên Kiệt lấp ngóp siêu vẹo đứng lên, liếc nhìn mấy người thanh niên đạo sĩ đang cùng với đám thực khách giao phong, hắn bỗng cao mày. Vốn là một con người gian dảo nổi danh, hắn biết mấy tay kiếm này là những bậc võ công cái thế bản lãnh kinh người, kéo được họ về với mình sẽ trở thành tay chân đắc lực hơn Thổ Lợi Đăng Ma thập bội. Băng ngược lại, gã phu hào họ Cảnh quát to:
"Dừng lại! Chư vị đạo trưởng là ân nhân cứu mạng của ta, không được một ai động tới."
Đám thực khách lập tức thu binh khí.
"Nhưng ngoại, những tên này hôm qua đã phá lâu đài, hôm nay thừa đêm tối tới đây quyết không phải là ý tốt."
Không khí đại sảnh trở nên huyên náo. Cảnh Thiên Kiệt biến sắc:
"Bậy, chư vị đạo trưởng đây đều là bậc cao nhân, thiệt không phải là tay sai của bọn quan phủ, các ngươi không được vô lễ, để ta thưa chuyện cùng người."
Gã phú hào dây qua khu sứ cơ vòng tay cung kính:
"Đạo trưởng đến đây tất cả bao nhiêu vị? Thưa,
Tứ Hải và huynh đệ xin thỉnh ngồi vào tạm dùng đôi chén rượu.
Khu sứ cơ giọng trả lời, Mã Ngọc đưa tay chặn lại. Ê, viên ngoại đã dùng lễ đãi khách, chúng ta cứ thông thả hầu chuyện cùng người.
Và chàng quay sang Tôn Bất Nhị.
Tình phiền cậu hòa thượng đã chạy rồi, sao sư muội còn giữ hoài cái chỗ đó?
Nghe Mã Ngọc nặc lên, Tôn Bất Nhị như người tỉnh mộng, ngơ ngơ ngáo ngáo.
Ủa, sao không chặn nó lại?
Mã Ngọc nói như cố khơi tỉnh người sư muội.
Sư muội, cảnh trang chủ đang mời, muốn cùng chúng ta kết giao bằng hữu, chúng ta hãy vào trong.
Ngoài miệng nói với Tôn Bất Nhị mà đôi mắt chàng cứ đảo quanh, không biết tại sao Cảnh Ngọc Hư vẫn chưa thấy đến. Cảnh Thiên Kiệt lộ đầy hoan hỷ, giang ca tay mời khách ngồi vào.
Khu sứ cơ trầm trầm sắc mặt, đang muốn chất vấn việc tư thông kim quốc của gã phú hào họ Cảnh thì Mã Ngọc đã mở lời.
Cảnh viên ngoại, mang trong lòng ý muốn cùng lang chúa tiến vào Nam Tống mai sau đây, đại sự hoàn thành, sự phú quý làm sao kể xiết.
Cảnh Thiên Kiệt trong bụng lấy làm ngượng ngùng, căm tức xong cố mỉm cười.
Thật sẵn à, dấu chi, chư vị anh hùng có mặt đây đều là hào kiệt lục lâm của hai vùng Sơn Đông Hà Bắc, lần này theo tại hạ về Nam với mục đích đóng vai nội ứng Tương Dương, hưởng ứng binh mã đại kim xâm nhập, lòng mong nửa mảnh giang sơn về dứt của Tống Triều được hãnh diện nằm vào bản đồ của nước đại kim.
Khu sứ cơ càng nghe càng giận dữ, Vương Sư Nhất thì cứ lén giặt giặt chéo áo của chàng, âm thầm đốc xúi ra tay.
Mã Ngọc vẫn điềm nhiên. Té ra cảnh trang chủ đã thay kim quốc mà bố trí kỹ càng rồi, thế mà quan binh thành Tương Dương lại ngon giấc trong bốn bề sấm dậy, thật đáng phục biết bao. Chẳng hai vị pháp sư mới chạy vừa rồi đến đây dưới tư cách chi, sao lại không chịu ở đây để cùng với trang chủ cử đồ đại sự?
Cảnh Thiên Kiệt dằn ly rượu xuống đất.
Điều đó tôi cũng không được rõ. Hắn vốn là người từ Tây Vực đến, cũng là người của lang chúa phái sang, truyền đến Tương Dương thiết lập lôi đài, chiêu dẫn anh hùng hào kiệt trong thiên hạ. Không biết hắn nghĩ sao, bỗng nhiên biến đổi, nói rằng bởi cụ nhân bức bách không thể ở lại. Còn việc hắn gây sự với thành thù với ai ở Tây Vực thì quá chúng tôi không có được biết.
Cảnh Thiên Kiệt nói tới đây, đột nhiên hỏi lại.
Chư vị từ đâu tới, bổ âm tu trì tọa lạc tại đâu, có thể cho biết được chăng?
Mã Ngọc vẫn ôn tồn. Bần đạo từ núi Tung Sơn miền Hồ Nam đến, hiện tại chỗ ở không có nhất định, tạm trú tại Thuần Dương Am, thành nội Tương Dương.
Cảnh Thiên Kiệt tỏ vẻ vui mừng.
Chư vị lại từ phương Bắc tới, thật hay biết bao nhiêu. Đại Kim Quốc binh hùng tướng mạnh, chư vị đã thấy rồi, nay mai nhất định sẽ sóc phẳng miền Nam, thống nhất về một cõi.
Hắn còn đang muốn nói thêm, định thuyết phục bọn Mã Ngọc kéo về vây cánh mình, khu sứ cơ vụt hét lên một tiếng, chồng qua ấn mạnh vào ba đại huyệt Thống Quan, Thần Đường và Hội Tông nơi cổ tay của Cảnh Thiên Kiệt.
Gã phú hào họ Cảnh bị nắm, bỗng nghe cả mình tê dại, đau nhói thấu xương, nhăn nhó kêu lên.
Ôi cha ơi, ôi cha đạo trưởng!
Khu sứ cơ quát lớn.
Họ Cảnh, người đã cam tâm làm tô mỏ cho bọn chó kim, lại còn muốn gieo rắc binh truyền nhiễm cho người Hán nữa, phải không? Nói mau!
Cảnh Thiên Kiệt không ngờ đối phương đột nhiên trở mặt, vụt la liều.
Ê, cứu mau, võ sĩ!
Hắn kêu chưa dứt tiếng thì hai tiếng bình bình tiếp theo, hai gã lục lâm ngồi kế bên đã văng tuốt ra ngoài xa gần hai trượng.
Nguyên trong lúc khu sứ cơ chụp nắm mạch môn của Cảnh Thiên Kiệt, thì hai tên lục lâm đại hán Ngô Quý và Hầu Thất ngồi ở đằng sau rút rùm đâm thẳng vào lưng người cao đệ của Toàn Chân. Ngô Quý và Hầu Thất vốn là hai tên đạo tặc nổi danh phương Bắc, toàn là bọn hung hãn lưu manh, thấy chủ nhân của mình bị khống chế bèn lấy mắt nhau rút rùa gươm ra đâm xéo sau lưng đối phương bất chấp luật lệ giang hồ. Không đợi đến sự tiếp ứng của sư chư huynh đệ, vừa nghe hơi gió khu sứ cơ tay trái đã phất ngược ra áo rộng, sứ xuất lão quân huy tụ trong thái ất thần công, lập tức tiếng kẽn kẽn, hai tiếng binh sĩ khô binh khí khô lên, hai thanh kiếm của hai gã lục lâm bắn vọt lên nóc nhà và tiếp theo đó, kình lực từ ống tay áo đập luôn vào giữa ngực đối phương, đẩy bật ra xa, máu từ miệng trào ra, té ngửa ra trên mặt đất. Khu sứ cơ không thèm dây lại, xả đôi mắt vào Cảnh Thiên Kiệt quát lớn: "Họ Cảnh, ngươi là người Hán hay là bọn chó Kim? Nói mau!" Khu sứ cơ phô bày tự kỷ. Lóe mắt bọn thủ hạ Cảnh Gia Trang đưa mắt nhìn nhau, sò vai rụt cổ. Cảnh Thiên Kiệt cảm nghe bàn tay của đối phương từng lúc gia tăng kình lực, năm đầu ngón tay như móng sắt bấm chặt vào làm cho trong con mắt muốn lồi ra. Gã quảng kinh kêu lên:
"Đạo trưởng, hãy nới tay, tôi là người Hán. Ôi, ôi đạo trưởng ơi, gãy xương rồi."
Chu Tử Toàn Chân thấy Họ Cảnh mặt mày nhíu nháo như một đứa trẻ con đang bị cua kẹp trúng, bất giác ai cũng cười lên ha hả. Nghe Họ Cảnh nhận mình là người Hán, Khu Sứ Cơ càng giận dữ.
"Được rồi, đã là người Hán, ta hỏi một câu, người sinh trên đời chọn cái chi trước nhất? Phải làm như Nhạc Gia Gia để tiếng thơm ngàn thuở, hay là học theo Tần Cối để tiếng xấu muôn đời?"
Mọi người đều biết Nhạc Phi trung dũng song toàn, hết lòng phò tống vì nước vì dân, bị bọn Tần Cối âm mưu hãm hại phải chết oan tại Phong Ba Đình. Trong khi đó Tần Cối ăn lộc thừa tướng của nhà Tống lại thông đồng bán đứng dân tộc cho nước Kim để tiếng ngàn đời nguyền rủa. Gã phú hào Họ Cảnh đang nằm trong bàn tay sắt thép của Khu Sứ Cơ đâu còn dám dở điều bán nước. Gã ta bèn nhăn nhó:
"Dạ dạ, tất nhiên là muốn noi theo gương Nhạc Gia Gia, chứ đâu có muốn theo làm Tần thừa tướng."
Muốn theo người Trung mà trong bụng cứ mơ tưởng tông sùng kẻ địch, cho nên Họ Cảnh quên suy nghĩ, nhà kêu Tần Cối bằng chức Tần thừa tướng. Quả là bọn gian manh đến chết vẫn còn mang những điều vô sĩ trong lòng. Tùng Bất Nhị vừa giận vừa tức cười, xì lên một tiếng:
"Hầu hắn không biết nhục, cái gì mà Tần thừa tướng?"
Cảnh Thiên Kiệt biết lỡ lời, vội sửa:
"Cái thằng Tần Cối chết bầm đó, chứ không phải Tần thừa tướng."
Nghe Họ Cảnh lẻo lự vụng về, luôn cả bọn tay chân của hắn cũng thầm khinh dễ. Khu Sứ Cơ gằn giọng:
"Thế thì tốt lắm, ngươi đã biết như thế nào là chính là tà, lại tự biết rõ mình là người Hán mà lại còn đi làm chó săn chim mồi cho bọn quân Kim, đánh chết dân mình, cướp đoạt nước mình, ngươi có thấy được lòng gian trá đó hay chưa?"
Khu Sứ Cơ nói một câu, siết tay một cái, Cảnh Thiên Kiệt mắt đổ hào quang rên rỉ:
"Ôi ôi, phải phải, đạo trưởng dạy rất phải, kẻ hèn này lột da cạo mặt mới hết bận như."
Khu Sứ Cơ vẫn không buồn: "Người có hối thật không?" Cảnh Thiên Kiệt thề bán mạng:
"Nhân dân tiểu nhân này nếu nói dối xin chết vì đau kiếm."
Dương Sương Nhất tiếp theo:
"Họ Cảnh, ba người thiếu nữ mất tích tại Tương Dương mấy ngày nay có phải do bàn tay của người không?"
Cảnh Thiên Kiệt hết sức kinh ngạc:
"Không không, không có đâu đạo trưởng, kẻ tiểu nhân này ngoài việc làm nội ứng cho Kim Bang ra, không có bao giờ làm ba cái chuyện xấu đó."
Dương Sương Nhất thét lên:
"Có phải thằng giặc trọc Thổ Lợi Đăng Ma làm việc đó không?"
Cảnh Thiên Kiệt lắc đầu:
"Không không phải, tên hòa thượng đó chuyên luyện tinh thần công lực, không thể gần nữ sắc. Mấy thằng này đến Tương Dương, hắn đều ở lại trang viện của tôi, quyết không thể làm ra chuyện ấy."
Thấy giang điệu của Cảnh Thiên Kiệt quả không phải là nói dối, vậy ba người thiếu nữ mất tích chắc chắn không do nơi hắn. Khu Sứ Cơ tỏ vẻ thất vọng, nhưng chàng sực nhớ đến Cảnh Ngọc Hư, không biết vị trưởng môn phái võ đang đâu không thấy tới. Chàng bèn dây lại nhìn thẳng vào mặt Cảnh Thiên Kiệt:
"Người đã nói hối lỗi, nhưng đó chỉ là lời nói ngoài môi, cần phải tỏ ra sự ăn năn bằng hành động."
Họ Cảnh hết sức hỏi, hết hồn hỏi lại:
"Vậy đạo trưởng cần tiểu nhân này làm những việc chi?"
Bởi vì chuyện Cảnh Thiên Kiệt làm nội ứng cho nước Kim cũng chỉ nghe qua lời lẽ của hắn thôi, chớ việc hắn liên lạc với người Kim bằng cách nào, chuẩn bị lấy Tương Dương thành làm sao, đó là những việc mà các đệ tử Toàn Chân đang cần hiểu rõ. Khu Sứ Cơ còn suy nghĩ quanh co. Mã Ngọc thần linh lên tiếng:
"Cảnh Thiên Kiệt, người đã quyết thành tâm thôi cải, thì trước tiên hãy giải tán cái đám giang hồ thực khách này, cho bọn họ trở về phương Bắc."
Cảnh Thiên Kiệt đáp liền miệng:
Dân dân.
Mã Ngọc lại nói: Người phải gấp rút lìa khỏi Tương Dương, đưa cả gia quyến về Nam, không cho phép ở lại phương Bắc. Cảnh Thiên Kiệt đáp liền miệng:
Dân dân xin tuân lời đạo trưởng.
Mã Ngọc nín cười: Kỳ cho ngươi nội trong 3 ngày phải làm 2 việc đó, quá hạn mà ngươi không hành động, chúng ta lập tức sẽ có mặt tại đây và sẽ chặt đầu ngươi. Cảnh Thiên Kiệt dân dạ rối rít:
Không dám không dám, tiểu tử xin vâng lời đạo trưởng.
Khu sứ cơ bây giờ mới buông tay họ Cảnh, quát giọng trầm trầm: Tha cho ngươi đó. Cảnh Thiên Kiệt dòm xuống tay mình, thấy mấy dấu tay nổi thành ngấn tím bầm lúng vô trong thịt, gã chợt trung khang. Khu sứ cơ gằn giọng: Cảnh Thiên Kiệt, sau 3 ngày nếu ngươi hãy còn ở Tương Dương, ta sẽ không thể dung cho ngươi được nữa, và nếu như ngươi ương ngạnh tăng lực lượng phòng thủ, ta sẽ chặt đầu theo lời hứa. Cảnh Thiên Kiệt lại vâng dạ liên hồi. 5 vị đệ tử toàn chân đứng dậy: Một lời đã định, hẹn sẽ còn gặp lại. Dứt lời, như 5 cánh dơi đêm, 5 bóng người tung lên mái nhà, mất hút vào bóng tối. Hồi thứ 85, cuộc gặp gỡ ven rừng. Đêm đã về khuya nặng trĩu, phủ trùm màu đen thẫm lên ngàn cây hung hút ven rừng tiếp cận Tương Dương. 5 người đệ tử toàn chân với thuật khinh công tuyệt kỹ vùng phút lao sâu vào bóng tối. Đột nhiên Khu Sứ Cơ đưa tay ra hiệu:
Nè, chặng cây trước mặt hình như có tàn ẩn mấy bóng người, hay là các nhân vật võ đang.
Dương Sứ Nhất mỉm cười lộ vẻ bất mãn:
Ngọc Hư đạo trưởng, eo phải uổng danh trưởng môn Nam phái võ đan, ai đợi lâm trận rồi bỗng không trút mất, hay là lại dở thủ đoạn xui người. Nhưng họ Dương bỏ dở câu nói, vì ven rừng đối diện cảnh gia trang, 5 bóng người đã dâng thành hàng ngang, mà kẻ dẫn đầu đúng là vị trưởng môn họ Cảnh.
4 người kia cũng đều vẫn y phục dạ hành cùng trang tuổi 30, nhìn vào có thể biết liền đó là các vị môn đệ võ đan. Nhưng kìa có lạ không, họ đều há mồm trố mắt đứng sững như tượng cây im hơi lặng tiếng, kể cả Cảnh Ngọc Hư cũng không một mảy may máy động. Mã Ngọc chợt hiểu liền, rõ ràng 5 thầy trò của phái võ đan đã bị địch nhân điểm huyệt. Nhưng Cảnh Ngọc Hư, người dẫn đầu một môn phái võ lâm khá lớn, võ công và bản lãnh đâu phải tầm thường, ai có thể ám muội ông, ai có thể điểm trúng vào đạo huyệt của ông, thật là một điều không thể tưởng tượng được. Khu Sứ Cơ tỏ vẻ nghi ngờ:
Lạ nhỉ, không chừng lại lão Thổ Lợi Đăng Ma.
Mã Ngọc lắc đầu: Bản lãnh của nhà sư Tây Vực mà chúng ta từng thấy qua ở lâu đài, bảo rằng trong thoáng chốc chế ngự được ngay 5 thầy trò của họ Cảnh đạo trưởng, quả là một điều không có thể. Chúng ta cứ đến xem kỹ lại. Khu Sứ Cơ vội đưa tay cản lại:
Hãy khoan. Chàng bèn quan sát chung quanh không thấy có chi nghi ngại, rồi mới từ từ bước tới.
Mặc dù kiến thức khá rộng, Khu Sứ Cơ cũng phải giật nảy mình. Tất cả 5 người cùng bị điểm huyệt, điều đó đã lạ, rồi xong điều hết sức quái lạ là trên mặt mỗi người từng giọt mồ hôi gần bằng hột đậu kế tiếp đổ tuôn không dứt, da thịt giật giật liên hồi, thần sắc cực kỳ thống khổ.
Khu Sứ Cơ nhìn qua biết 5 người bị điểm huyệt bằng một phương pháp cực độc. Công phu điểm huyệt này với những cách phá giải thông thường quyết không khi nào cứu được. Nói một cách khác, chế ngự 5 người của phái võ đan nhất định không phải lão hòa thượng Tây Vực, mà là một tay đối đầu bản lãnh vô cùng lợi hại. Khu Sứ Cơ gọi lớn: Sư huynh đến đây, anh hãy xem họ điểm huyệt bằng cách chi vậy.
Mã Ngọc bước lên nhìn qua thần sắc Cảnh Ngọc Hư, chàng tái mặt kêu một tiếng thất thanh:
Thấu cốt đã huyệt pháp.
Công phu này ở tận miền Tây Vực, làm sao lại có ở Trung Nguyên? Bọn Khu Sứ Cơ, Hảo Đại Thông, Vương Sứ Nhất và Tôn Bất Nhị lần thứ nhất trong đời mới nghe đến danh pháp điểm huyệt lạ lùng, nên chưa rõ lợi hại tới mức nào, nhưng nhìn qua trạng thái cũng đoán được nó là một loại tối nguy hiểm.
Sư huynh, tại sao gọi là thấu cốt đã quyệt pháp?
Mã Ngọc cao mày nói:
Nói kỹ thì nó dài lắm.
cảnh đạo trưởng nội lực tinh thâm thì chưa đến nỗi nào, nhưng mấy vị đệ tử của người công phu còn tương đối kém. Trong một giờ ba khắc khi bị điểm vào huyệt đạo theo lối này, e xảy đến nhiều nguy hiểm, chư đệ hãy đến đây giải trừ cho họ.
Khu sư cơ trố mắt. Sư huynh, phép điểm huyệt đặc biệt này chúng ta mới thấy một lần, chưa biết rõ ra sao, làm thế nào phá giải được?
Ngô huynh cũng chưa biết rõ, nhưng từ trước có nghe sư phụ nói qua về phép thấu cốt đã huyệt pháp này. Chuyện đó hãy nói sau, bây giờ chư đệ hãy bước tới đây, đá vào mỗi người ba cái thật nặng rồi hẳn hay.
Bốn sư đệ nghe Mã Ngọc nói đều kinh ngạc tột độ, vì từ trước tới nay họ chưa từng nghe nói phép giải quyệt đạo mà lại phải đá người mấy đá như vậy. Đối với mấy người đệ tử thì còn tạm cho là được, nhưng phạm vào thân thể vị đạo trưởng chưởng môn năm phái võ đan quả là một chuyện cực kỳ thất kinh. Bốn người còn đang đưa mắt nhìn nhau thì Mã Ngọc đã nghiêm trang trầm giọng:
Chư đệ không nên câu nệ cái hư lễ đó, cứu mạng con người trên hết tất cả, hãy mau động thủ.
Vừa nói chàng vừa bước tới trước mặt Cảnh Ngọc Hư, khẽ nghiêng mình:
Đặt tội!
Dứt lời song cước tung lên, đá vị trưởng môn té tròn xuống đất. Bốn người của bọn khu sứ cơ thấy sư huynh đã hành động cũng phải theo, y đá bốn người đệ tử của võ đan. Năm thầy trò của bọn Cảnh Ngọc Hư ngửa nghiêng dưới đất, đầu cổ mình mẩy cắt bụi bám đầy. Lã làm sao, mỗi người khi chịu xong ba cái đá, lồng ngực phồng lên xẹp xuống từng chập, xương cốt kêu răng rắc, cuối cùng ói ra một bún đám dơ đàm dơ, hai mắt trận trừng, mẻo đầu bất tỉnh.
Vườn sư nhất quảng hốt kêu lên: Không xong rồi, khéo gây ra án mạng.
Mã Ngọc bật cười: Đừng có sợ, chỉ như thế mới có thể làm cho ói hết đàm dơ ra được, và khi mà đã trục được đàm dơ thì sinh mạng mới cứu xong.
Mọi người bây giờ mới vỡ lẽ hiểu ra. Mã Ngọc bèn bảo Vương Sứ Nhất và Hảo Đại Thông khiêng năm thầy trò võ đan bỏ chung vào một chỗ, mỗi người đều đặt nằm sấp, đưa lưng lên trên. Xong xuôi, Mã Ngọc vẫy tay gọi cả bốn người:
Chư vị sư đệ hãy sắp bày thiên quay bắt đầu.
Bốn người sư đệ muội nghe vị sư huynh nói đến thiên quay bắt đầu, thảy đều giật mình đánh thót.
Khu sứ cơ trố mắt nhìn Mã Ngọc:
Thiên quay bắt đầu là một trận thế ứng chiến của chúng ta, chứ có ăn nhầm gì tới việc cứu sống con người?
Mã Ngọc mỉm cười: Sao lại không được, sư phụ đã có nói đặc điểm của thiên quay bắt đầu là có thể tập trung sinh lực tản mát làm cho thành một đại lực tương đồng, y theo nguyên lý đó có thể giải quyết đạo khi lâm trọng thương, bởi vì phép thấu cốt đã quyết không phải chỉ là cho khí tắc quyết ứ không thôi, mà còn đến tủy trong xương cũng bị đông cứng lại nữa. Chúng ta phải học công lực của tất cả chư huynh đệ mới hy vọng có kết quả, đó là áp dụng nguyên tắc căn bản của thiên quay bắt đầu.
Khu sứ cơ gật đầu khâm phục sự khám phá của sư huynh. Thật ra môn điểm quyệt là một trong những chiêu số nguy hiểm nhất trong rừng võ học. Một ngón tay chỉ vào da thịt, nặng thì chết liệt tức khắc, còn nhẹ thì làm cho con người tê dại đến hôn mê.
Môn phái nào cũng có một công phu khác nhau, đặc biệt ngoài những phép căn bản phổ thông, nhưng điểm quyệt mà làm cho tay đông cứng lại thì các cao thủ võ lâm cũng ít người nghe nói, lại là một loại cực ác, người bị điểm khó tìm sinh lộ. Năm thầy trò Cảnh Ngọc Hư bị vào phép điểm huyệt không có con đường sống đó, cho nên họ không lạ gì hiện tượng cực kỳ đau đớn của họ. Năm người đệ tử toàn chân dưới sự chỉ bảo của Mã Ngọc, họ bèn ngồi xuống theo trật tự công lực thấp cao, tay người này quàng chặt vào vai người kia, âm thầm chuyển vận kình, đoàn định tủ tam hoa, liên chuyển tam đại, chuẩn bị đầy đủ. Mã Ngọc thét lên:
Dẫn kình lực mau!
Và tay trái chàng đưa ra nhắm đúng vào mạng mông ở sau lưng của Cảnh Ngọc Hư áp xuống. Thiên quay bắt đầu là một tuyệt học của toàn chân giáo, thâm bát tinh diệu dị thường. Chưởng pháp của Mã Ngọc phát ra cộng cả kình lực của bốn người sư đệ, chỉ nghe Cảnh Ngọc Hư rú lên một tiếng, thân hình như muốn nhảy dựng lên không. Tiếp theo Mã Ngọc lại dùng chưởng pháp ấn vào long vĩ huyệt ngang thắt lưng họ Cảnh. Cái ấn này không mạnh lắm, vị trưởng môn của phái võ đan cảm nghe vừa tê vừa nhột, ông ta chợt cười sặc lên.
Qua phút đó Cảnh Ngọc Hư
liền nghe sự đau đớn và tê dại đều biến mất cả. Thân thể ông nhẹ nhàng sảng khoái. Thấy áp dụng thiên quay bắt đầu thành công, bọn Mã Ngọc cả mừng. Cứ như thế lần lượt không mấy chốc giải thông huyệt đạo cho tất cả những người còn lại. Nhưng mấy người đệ tử toàn chân trừ Mã Ngọc nội lực cao hơn, chưa thấy những sự mệt mỏi lộ ra ngoài, còn lại đều mồ hôi ướt ráo, hơi nóng bừng bừng. Cảnh Ngọc Hư nằm dài trên đất hô hấp chân khí hồi lâu, lồm cồm ngồi dậy được. Vừa muốn mở lời, đột nhiên từ mé rừng đối diện kia có tiếng quát lanh lảnh:
"Chạy đi đâu, hãy dừng lại!"
Tiếng quát thình lình làm cho mọi người giật mình ngơ ngác, bởi vì thanh âm nghe rõ mồn một mà tiếng dội của khinh công lại cũng nghe sát một bên. Nói một cách khác, kẻ đến đó xa là cũng chưa nửa chuẩn chừng nửa dặm, âm hưởng của đối phương cao vút dội rền, chứng tỏ công lực kẻ ấy đã đến thâm tầm hậu thượng thừa. Nếu như lúc bình thường, những người đệ tử toàn chân cũng chẳng xem sự việc ấy vào đâu, nhưng bây giờ đã tiêu phí khá nhiều nỗ lực trong việc áp dụng thiên quay bắt đầu giải quyết cho năm thầy trò Cảnh Ngọc Hư, cho nên nếu trong phút ấy mà chạm mặt đối phương cao thủ thì khó lòng đối phó. Đang lúc mọi người còn hãy kinh nghi, chợt nghe hai luồng cước bộ đã tới gần trước mặt. Tiếng dội lòng qua mặt đất, rõ ràng một trước một sau đang vượt đến khu rừng họ đứng. Cảnh Ngọc Hư cố gắng đứng lên dòm thẳng ra ngoài. Bỗng ông biến sắc bảo:
"Không xong rồi, kẻ vừa điểm quyệt lại đến đây."
Mấy người đệ tử của ông cùng tái mặt. Chu Tử toàn chân dây đầu ngó lại cũng vô cùng kinh dị. Từ xa đưa lại hiện rõ hai người, một người chạy trước, một người đuổi theo sau. Kẻ chạy Thổ Lợi Đăng Ma, người rượt là chàng thiếu niên công tử. Người thiếu niên công tử này không phải là người nào khác lạ, mà là người đã làm cho nhà sư Tây Vực lũ trốn ở tại Lôi Đài. Mà theo Cảnh Ngọc Hư thì cũng chính người ấy đã điểm quyệt ông và mấy người đệ tử. Người này niên kỷ không quá 17-18, thế mà môn điểm huyệt vừa độc ác vừa cao kỳ, quả là một việc lạ lùng. Thổ Lợi Đăng Ma thủ pháp đâu phải kém cỏi so với Chu Tử toàn chân sắp xỉ chẳng bao xa, tại sao lại vừa thấy người thiếu niên đó đã quảng hồn cao bay xa chạy, sợ sệt đến mức độ không có chút dũng khí đề kháng nào cả. Bọn Mã Ngọc chưa giải đáp được những điều ngờ vực thì Thổ Lợi Đăng Ma đã chạy tới nơi, dậm chân phóng vô rừng. Khu Sứ Cơ tính ghét kẻ ác như thù, thấy Thổ Lợi Đăng Ma muốn nhảy trốn vô rừng không thể chịu được, nhích tới quát to:
"Thằng giặc chết bầm, chạy đi đâu?"
Tiếng quát của chàng dội sung sinh cành lá. Thổ Lợi Đăng Ma trong lúc bất phòng giật mình đánh thoát. Lão ta ngẩng đầu nhìn tới, chợt thấy nơi ven rừng đang ngồi mấy vị đạo nhân, chính là những kẻ vừa mới chạm trán tại gia trang họ Cảnh. Trong lúc bị cù nhân rượt bắt và trước mặt gặp kẻ đối đầu, nhà sư Tây Vực trong lòng liên miên kêu khổ. Hắn vừa kịp quay mình thì gã thiếu niên công tử cũng đã rượt tới kề bên, phe phẩy cây quạt sắt cười dài:
"Ha ha ha, cấu tặc, người đánh cắp đồ của thúc phụ ta rồi chạy mất, bây giờ có tháp cánh được không? Mau đem trả lại đây, ta có thể cho người thi thể được vẹn toàn, bằng không có muốn sống cũng không còn được nữa."
Thổ Lợi Đăng Ma mặt như đất sét, hắn thò tay vào thắt lưng giọng run run:
"Người hãy dừng lại, dừng lại, nếu tiến tới ta sẽ hủy hoại kinh thư liền, điều đó cũng không hay gì cho người đâu."
Mã Ngọc giật mình, tên hòa thượng này nói đến kinh thư như vậy, kinh văn gì đây, chẳng lẽ lại là Cổ Âm Chân Kinh? Gã thiếu niên công tử cười lạc:
"Ngươi đem kinh thư ra dọa ta, ngươi đã lầm rồi, mặc kệ ngươi muốn gì thì muốn, cũng không thoát được đâu."
Nguyên Thổ Lợi Đăng Ma vốn là người thiên trúc, hắn là một tăng nhân theo phái Khổ Hạnh, có biết được chút ít quyền bổng khinh công. Từ nhỏ hắn đã nghe và tự mộ sự phồn hoa phú quý đất Trung Nguyên, sau đó lại có dịp qua miền Tây Vực, tại đây hắn nuôi mộng lần đến Trung Nguyên. Nhưng vì trong lưng quá ít tiền, chỉ còn cách lưu lại Tây Vực, chỉ tạo ra tiền sẽ thực hiện điều mong ước. Năm ấy hắn đến Cùng Luân Sơn, có nơi nhiều phong cảnh mà quanh năm tuyết đổ giá băng, song nhờ từ lúc nhỏ đã quen sống trong hoàn cảnh đó, hắn gần như ưa thích. Ngày thứ ba đến núi Côn Luân, Thổ Lợi Đăng Ma khám phá ra trong vùng rừng rậm bao la có một tòa cung điện nguy nga, nằm giữa một thung lũng chung quanh bao bởi vòng vách núi, đỉnh cao
đỉnh thấp như đàn lạc đà đi quanh đồng cỏ, nơi thung lũng mà Thổ Lợi Đăng Ma tìm thấy tên gọi Bạch Đà Sơn. Số nhà cửa cung điện đó là nơi của Tây Độc Âu Dương Phong cư trú. Âu Dương Phong tuy là ở vào miền Hoang Sơn Tây Vực, nhưng tại Bạch Đà Sơn ông ta hưởng thụ trong cuộc sống hết sức hào hoa như những bậc vương hầu. Ngoài lâu đài cung điện còn vô số mỹ nữ nô tỳ phục dịch. Tây Độc là một con người tham lậu, những kỳ trân dị bửu, hậu phách lưu ly ở các địa phương đều được ông ta tìm kiếm mang về. Nơi đó quả là chỗ cồn vàng núi ngọc, như là thiên đường ở chốn trần gian. Thổ Lợi Đăng Ma tình cờ phát giác ra một nơi cũng kính hoa mỹ, động lòng lập tức đột nhập Bạch Đà Sơn. Không ngờ lại đúng vào lúc Âu Dương Phong mang bầy rắn vượt núi đi vào Trung Nguyên tham gia Hoa Sơn Luận Kiếm, tranh đoạt cổ âm chân kinh. Sự phòng bị của Bạch Đà Sơn có phòng lơi lỏng. Thổ Lợi Đăng Ma đột nhập một buổi tối trời, tiết phủ ngập đầy trắng xóa, kẻ giữ gìn nơi đây trút vào phòng kính không dám ló ra. Tự nhiên hoàn cảnh thuận lợi cho Thổ Lợi Đăng Ma thừa cơ hội thẳng vào đến tận phòng ngủ của trang chủ Bạch Đà Sơn. Lúc mới xâm nhập, Thổ Lợi Đăng Ma cảm thấy nơi đây giống như những thất hạng vương tôn tù trưởng, chứ không phải là loại phú gia, bởi vì hạng giàu có tầm thường không làm sao có được bọn thủ vệ đông đảo với cũng thất khảm châu cẩn ngọc như thế này. Đang khi không biết mình làm sao có đủ lộ phí để viếng miền hòa quý Trung Nguyên, đùng một cái gặp được nơi đẹp đẽ giàu sang như thế, bảo sao nhà sư Tây Vực không động lòng ô huế của phàm trần. Thổ Lợi Đăng Ma bèn lật đật đem tất cả công phu luyện ra độ dùm cho Âu Dương Phong khá nhiều vàng bạc và châu báu. Trong cái vô hình quơ cả một số ngọc xanh để trên bàn của trang chủ Bạch Đà Sơn. Chưa hết, liếc thấy bộ ngũ độc kỳ kinh, chợt động hiệp tâm bèn nhân tiện mở luôn một thể. Bộ ngũ độc kỳ kinh chính là một trong kỳ thư trong thiên hạ. So với cổ âm chân kinh, những điều tuyệt diệu của nó cũng chưa biết cái nào hơn. Bản thư đó ngoài những môn pháp luyện công còn nhiều phương pháp luyện thuốc mê độc dược, cho đến cách nuôi và sử dụng độc trùng rắn dữ. Thổ Lợi Đăng Ma vừa lấy quyển độc thư thì đúng lúc Âu Dương công tử ở ngoài vô tới. Âu Dương công tử là cháu kêu Âu Dương Phong bằng chú, thường gọi Âu Dương Nhi, được Âu Dương Phong nuôi dưỡng từ lúc nhỏ, và Tây Độc đã đem hết cả tuyệt kỹ trong đời mình truyền lại cho cháu. Âu Dương Nhi bẩm sinh khôn quỷ sáng học, cho nên mới vừa thấy mấy tuổi đã luyện được một thân pháp cao kỳ. Thấy Thổ Lợi Đăng Ma lén trộm đồ vật của chú mình, bèn thét lên một tiếng phi thân lướt tới. Thiếu chút nữa Thổ Lợi Đăng Ma đã bị chú bé Âu Dương Nhi này bắt được. Rất may khi còn ở Thiên Trúc, Thổ Lợi Đăng Ma đã từng học qua thuật tinh thần công lực, cho nên khi thấy tình hình giao tranh bất ổn, lập tức thi triển ly hồn pháp, làm cho Âu Dương công tử tan hết hiệu năng chiến đấu, Thổ Lợi Đăng Ma thoát khỏi. Sau khi trộm được ngũ độc kỳ kinh, Thổ Lợi Đăng Ma bèn tìm một thạch động hoang phu tàn ẩn nơi đây, nghiền ngẫm công phu luyện tập. Bởi vì tất cả môn pháp mường tượng như hồi lão luyện tập phương pháp luyện tinh thần công lực, Thổ Lợi Đăng Ma biết rằng luyện được hoàn thành, không những sẽ thành đệ nhất đại võ học tông sư mà trở nên giàu sang phú quý vô lượng. Lão ta bèn quyết ở lại thạch động này cố công luyện tập. Không ngờ mới được hơn 10 bữa, Âu Dương Phong đã mang đại đội rắn độc trở về, bố trí xà trận khắp hết các chỗ thăm sơn cùng cấp và tìm được nơi tàn ẩn của lão ta. Nguyên vì sau trận Hoa Sơn Luận Kiếm về tới, hay tin ngũ độc kỳ kinh bị mất, Âu Dương Phong đùng đùng nổi giận, bởi ông ta từ trước tới nay chuyện đi trộm vật của người khắp chỗ, không dè bây giờ đến phiên bị người trộm lại, mà lại nhà quân vật quý của mình, cho nên ông ta giận hết sức lượng. Cho nên ông ta dàn hết lực lượng rắn độc ra để tìm kiếm. Thổ Lợi Đăng Ma thấy thanh thế của độc xà trận quá dữ, kinh hồn tán đổm, mang ngũ độc kỳ kinh liều mạng tìm sinh lộ. Thoát được xà trận, không dám lưu lại vùng Tây Vực, tìm đường vượt thẳng đến Trung Nguyên,
Không lâu được Kim Vương Hoàng Nhan Lượng thu nạp cho vào dưới trướng. Vân Mệnh cùng Cảnh Thiên Kiệt đến Tương Dương chuẩn bị làm nội ứng cho nước Kim. Âu Dương Nhi vì việc mất ngũ độc kỳ kinh của chú, bèn xin Tây Độc vượt đến Trung Nguyên, thật quan gia quấn quýt với nhau. Âu Dương công tử tính tình không giống chú, bẩm sanh phóng đảng ham mê nữ sắc. Lần thứ nhất đến Trung Nguyên thật thỏa thích dâm ô. Ba người thiếu nữ ở Tương Dương mất tích chính là do bàn tay của hắn. Trong sự tình cờ, nghe có nhà sư Tây Vực tại Tương Dương thiết lập lôi đài, Âu Dương công tử liền lập tức đến nơi thám thính, cuối cùng họ lại gặp nhau. Âu Dương Nhi ngàn dặm xa xôi gặp được cù nhân để dễ chi buông thả. Chẳng qua lúc bấy giờ giữa mặt muôn người không tiện ra tay, hơn nữa Thổ Lợi Đăng Ma lại sớm tìm đường tẩu thoát. Âu Dương Nhi bèn phân lần manh mối, biết việc lập lôi đài này là do tên phú hào họ Cảnh ở Tương Dương cho nên không hẹn, mà đêm nay Âu Dương Nhi cũng cùng đến gia trang của Thiên Kiệt. Đến ven rừng gặp Cảnh Ngọc Hư và bốn người đệ tử, Âu Dương Nhi ngờ đó là đồng đảng của Thiên Kiệt. Gã bèn sử độc môn thấu cốt đã huyệt pháp, với một thủ pháp mau lẹ như điện chớp, chế ngự năm thầy trò phái võ đan tại ven rừng. Vốn là trưởng môn nhân một đại phái, võ công của Cảnh Ngọc Hư đâu phải tầm thường, nhưng vì thấy Âu Dương Nhi nhỏ tuổi ơ hờ khinh địch, do đó mà bị khốn. Sau khi chặn đứng thầy trò Cảnh Ngọc Hư, gã cũng không thèm hỏi qua lai lịch, một mình triết tới Cảnh gia trang. Vừa vặn làm sao đúng lúc Thổ Lợi Đăng Ma đang bại chạy ra, hai người đụng mặt. Thật ra bản thân công lực của Thổ Lợi Đăng Ma đối với Âu Dương Nhi không đến nỗi phải sợ sệt quá như thế, song vì cái khốp ăn trộm đồ của Âu Dương Phong, e rằng xà quần với thằng cha cháu không may kéo thêm thằng chú đến thì không còn đất sống. Cho nên cứ thấy Âu Dương Nhi là Thổ Lợi Đăng Ma như gà chạy mặt, bán sống bán chết tìm lối thoát thân. Nhưng quả đúng như lời của nhà thư sư Tây Vực, con đường quan gia hẹp quá. Sau lưng ác nghiệp Âu Dương Nhi rượt tới, trước ven rừng các cao đệ toàn chân nẻo sinh lộ như treo trên vực thẳm. Hồi thứ 86, ngày cùng của kẻ ác. Nghe Âu Dương Nhi nói như thế, Thổ Lợi Đăng Ma sắc mặt từ vàng chợt biến ra xanh. Song lão ta tự nghĩ, đã là phúc thì không phải họa, đã là họa thì không trốn đi đâu cho khỏi. Con đường tắc nghẽn khó tìm lối thoát, chỉ còn cách duy nhất, với kẻ thù một còn một mất. Nhà sư Tây Vực bỗng cười lên trù tréo như tiếng sói kêu đêm.
Được lắm tiểu tử, ngươi đã nặng nặc như thế, Phật gia đây cũng cạn lời, sinh mạng của Phật gia đêm nay kể như giao lại cho ngươi. Nhưng trước giờ chết cũng cần nghinh tiếp một vài chiêu võ gia truyền của Bạch Đà Sơn.
Tuy nhiên nói đến đây, Thổ Lợi Đăng Ma trỏ vào Chu Tử Toàn Chân Giáo.
Những người này chắc đã có cùng ước hẹn, vậy chẳng hay một đấu một hay là hùa cả một lần?
Âu Dương Nhi cười lạc.
Hùa, những kẻ dù danh ấy đâu phải là bạn ta. Muốn kết liễu cuộc đời của ngươi, một mình công tử gia đây quá đủ rồi, cần gì phải nhờ đến những kẻ chưa từng quen biết.
Lời lẽ của gã công tử họ Âu Dương chẳng những đã không coi Thổ Lợi Đăng Ma vào đâu, mà đối với các cao thủ toàn chân gã cũng xem như không có mặt ở đó. Khu sứ cơ Vương Sứ Nhất tức quá muốn điên lên, Mã Ngọc vội lường mắt cản lại.
Nhà sư Tây Vực nghe như cất được gánh nặng, bởi vì những kẻ trong võ lâm trọng lời nói hơn sự sống đã nói ra quyết không đổi lại. Chỗ sợ nhất của Thổ Lợi Đăng Ma là những người đệ tử toàn chân giáo. Nếu họ không tiếp tay với tên tiểu quỷ Âu Dương thì cái chết có thể tìm ra đường sống. Lão ta ngó Âu Dương Nhi đưa một ngón tay như dâu hẹn.
Nói thật đấy chứ, nếu như lúc người không đánh lại được ta rồi, cái bọn kia lên trợ thủ thì sao?
Âu Dương công tử cười lạc.
Công tử gia gia chẳng lẽ lại không nói gói ghém được ngươi à? Không phải có nhiều lời, xem đây.
Dứt lời cây quạt sắt vung lên nhằm trung thủ huyệt của Thổ Lợi Đăng Ma chọc tới. Chu Tử Toàn Chân không ưa cái lối khoác lác của gã công tử Âu Dương, song đối với chiêu số sức thủ của gã cũng phải công nhận thật là đẹp mắt. Cây quạt sắt vừa đưa qua, đột nhiên đầu quạt rung lên ba cái như chĩa ba, xốc tới ba đại huyệt
triển cơ hoa cái và thẫn đường của nhà sư Tây Vực. Một cách biến chiêu xem như ca ba cây quạt cứng một lúc xỉa qua làm cho bọn Mã Ngọc phải âm thầm tán thưởng, khen thằng nhỏ phách lối thế mà chiêu thức khá hay. Thổ Lợi Đăng Ma vội vàng tung ra một thân pháp hiếm trá lạ thường, chiếc thân vừa lắc lư vừa uốn khúc như một con trùng bắn vọt ra sau lưng của gã công tử Âu Dương. Không ngờ thân pháp của đối phương thần tốc như thế, Âu Dương Nhi giật cái trúc quạt về, quạt xéo lại sau lưng như dao cắt cỏ, đã mau mà lợi hại muôn phần. Thổ Lợi Đăng Ma thình lình trở lại đằng sau quát lớn, "Ta ở đây!" Cái quạt của Âu Dương Nhi bỗng như chậm lại, tâm trí lập tức lờ đờ. Lần thi triển hắc ma nhãn này, Thổ Lợi Đăng Ma đã tập trung tận lực của kinh lực vì con đường sinh tử của mình không như những lần giao đấu tầm thường ở lâu đài hôm trước, và lão ta đã mừng sốc tới hai tay công đến lẹ làng. Âu Dương Nhi vốn là một kệ có căn bản chân truyền danh gia võ học, túc căn đầy đủ, nhân hạng đâu phải tầm thường, nên vừa cảm thấy tinh thần phân tán, công lực giảm suy, vội vã hít mạnh chân nguyên vận khí đan điền, một luồng hơi nóng xông luôn vào tử huyết, xông thẳng lên não môn, lập tức tinh thần trở lại bình thường, hùng lên một tràng, cái thằng chó thật. Liền theo đó Âu Dương Nhi lật nghiêng cái quạt như ngọn gió xé mây, lìa phát xuống chân của nhà sư Tây Vực. Không ngờ tinh thần công lực lại không thể chế ngự được đối phương. Thổ Lợi Đăng Ma quảng hốt nhảy chệch sang bên trái, phàm những kẻ sử thông công lực tinh thần mà bỗng nhiên sợ sệt tán loạn thì chẳng những ma công bị hoàn toàn tiêu hủy mà cả đến nội kình căn bản cũng giảm suy. Nhà sư Tây Vực đang lâm vào tình trạng đó. Trong lúc Âu Dương Nhi công thế gia tăng mãnh liệt, ào ào như mưa rơi trên tàu lá, liên tục vũ lỏng cái quạt sắt nhằm vào những huyệt đạo yếu hại của Thổ Lợi Đăng Ma tấn công tới tấp. Cây Long Hổ Trưởng mất luôn từ khi bị đánh rớt xuống đài, nhà sư Tây Vực bây giờ chỉ còn hai cánh tay không, bị một loạt chiêu công dồn dập, tay chân quýnh quán cơ hồ mất luôn thế thủ, song nhờ học được ngũ độc kỳ kinh, từ dạo đó đến nay bản lãnh khá thâm hậu, cho nên trong lúc bối rối kịp thời trấn tĩnh, giương tay áo rộng, sử xuất khẩu dẫn công phu. Người áp dụng khẩu dẫn công phu, thân hình chuyển động như con trùng xuyên qua lòng đất xốp, mục tiêu không đổi mà toàn thân uốn khúc, và sự xây dịch tấn công cũng nhanh nhẹn tiến hóa dị thường. Trong cái công thế đó, khi bên trái khi bên phải chốt qua nhán loại, Thổ Lợi Đăng Ma bám triết theo cái quạt của gã công tử họ Âu Dương. Mặc dù sự linh động không kém và công phu điểm huyệt của y cũng quá ư dữ dằn, song nhất thời Âu Dương Nhi cũng khó lòng mà áp đảo được nhà sư Tây Vực. Song phương kẻ công người thủ một lúc tới lui, tấn công ào ào như mưa giông sấm sét, tránh né thân hình dịu mềm như không có một đốt xương, dữ tợn lạ lùng, hợp lại thành những pha cực kỳ đẹp mắt. Chu Tử Toàn Chân cũng chăm chú say mê trận đấu. Qua khúc giằng co, Âu Dương Nhi thình lình quát lên một tiếng chiêu thức tức biến đổi. Bắt đầu cuộc tiến phút này, cái quạt của Âu Dương Nhi xếp lại sử dụng Thái Ất Hỗn Nguyên, Long Xà Phi Vũ, thuần về việc điểm huyệt địch nhân. Bây giờ gã mở bùng cái quạt đập xuống chém qua phất lên cản lại từng chiêu từng thức cực kỳ mau lẹ. Không những thế, cánh tay hữu của gã năm ngón dương ra chồm chổm. Trong bóng quạt chập chờn trùng trùng lớp lớp như muôn ngàn sóng nước ùn ùn dập tới, ẩn đằng sau năm ngón tay như năm chiếc móc bổ vào huyệt đạo của đối phương, so với lúc đầu công thế tăng cường gấp bội. Khu sứ cơ thấy công phu của nhà sư Tây Vực bị khắc chế, dầu thủ còn không muốn nổi, làm sao phát động được thế công. Mã Ngọc trừng mắt khiêu Khu sứ cơ, sư đệ, võ công của chàng công tử này bây giờ Ngô huynh khám phá ra rồi, nó thuộc môn phái Tây Vực của Âu Dương Phong đó. Chợt Âu Dương Nhi hú dài một tiếng rợn người, tay phải quạt lên một cái theo thế một tống phi hồng, thân ảnh phi lên sử dụng một hư chiêu, đồng thời tay trái nắm lại, xòe chảo ra thành đường chưởng thế tống ngay vào giữa ngực Thổ Lợi Đăng Ma. Pình!
Thân hình cao ngạo của nhà sư Tây Vực nhào ngược mấy vòng trong không khí, trận ác đấu bước vào giai đoạn khẩn trương. Chu Tử Toàn Chân theo dõi không chớp mắt, với nội lực sắp xỉ hàng cao thủ võ lâm, qua một chưởng nặng nề thổ lợi đăng ma, nghiến răng trục bộ. Và thật là bất ngờ, trong cơn xính vính, lão ta lại moi ra một món bình khí. Thật ra không phải ai đoán được như đây là sự tình cờ hay chân ý. Khi thân hình còn đang chớ với, chân chưa vững được trên mặt đất, thổ lợi đăng ma bỗng bấu tay vào ngay lưng, giật phát sợi dây dắt kinh tuyến của mình, rạc lên một cái, từ sợi dây mềm mại qua cái giật với mấy thành tiềm lực đã thẳng lên như một chiếc roi da dài 3-4 thước. Da ao ao, thổ lợi đăng ma dựng kình lực quét ngang đầu gối của Âu Dương công tử như một luồng gió mạnh cuốn tung mặt đất. Âu Dương Nhi cứ tưởng một chưởng của mình nếu không kết liễu thì trận đấu sẽ đổi thay, mà phần thắng phải về mình. Bất ngờ đối phương bỗng trả lại được một đòn ác liệt, cả đâm ra quảng hốt phi thân lùi mấy bước. Để lùi được đối phương, nhà sư Tây Vực không vội tung theo, thò tay ra sao móc một quả thiết cầu, nói thiết cầu nhưng thật ra có lẽ đúc bằng một loại đồng vỏ chiều chiếu lên lấp lánh. Quả cầu này lớn độ bằng nắm tay, trên đầu có một cái móc nhỏ. Thổ lợi đăng ma xỏ dở sợi dây đai vào cái móc đó và quả cầu vụt bắt ra quay tròn vun vút nối liền với cánh tay của nhà sư Tây Vực bằng sợi dây đai. Âu Dương Nhi cười khanh khách, ha ha, cái thằng chó bày cái trò gì thế, hãy xem thủ đoạn của tiểu gia đây. Lập tức chiếc quạt hoa lên như một bờ tường sắt, vừa ngăn chặn vừa tìm cách đánh bạc thiết cầu. Một chuyện lạ lùng là trái cầu của thổ lợi đăng ma lại là trái cầu sống ruột, và bên trong dường như có những viên đạn nhỏ nên càng rung lên càng nghe tiếng khô vang. Mã Ngọc nghe qua biến sắc kêu lên, ê, các sư đệ bịt hai lỗ tai lại. Tiếng khô củi lúc đầu cũng là một loại tinh thần công phu. Quả đúng như lời của Mã Ngọc, tiếng cầu vừa reo lên mấy lọt các đệ tử toàn chân, kể cả nhóm võ đang chợt nghe tâm thần rối loạn, họ vội vàng xé khăn nhét vào lỗ tai, đồng thời tất cả đều ngồi xếp bằng dưới đất vẫn nội kinh tâm pháp, hồi lâu mới đẩy lui được cái tiếng câu hồn quái ác ấy. Lúc bấy giờ Chu Tử Toàn Chân mới định thần quan sát trận đấu, thoáng liếc qua thần pháp của gã công tử họ Âu Dương làm cho tất cả giật mình. Tuy vẫn giao đấu với thổ lợi đăng ma, nhưng tình ý trông vào thì rõ ràng chiêu thế của Âu Dương Nhi đã có chiều gắn gượng, bộ mặt trắng xanh của gã bây giờ đã hóa ra hồng, tay chân bắt đầu chậm chạp. Cù Sứ Cơ vốn là một con người tốt bụng, tuy không có thiện cảm với Âu Dương Nhi, nhưng thấy gã bị nhiếp hồn pháp của thổ lợi đăng ma đẩy vào tử địa, chàng bất nhẫn dây qua Mã Ngọc. Sư huynh, gã thư sinh cuồng ngạo đó không phải là địch thủ của tên hòa thượng quỷ, hắn sẽ bị hại bây giờ, chúng ta phải giúp hắn. Mã Ngọc lắc đầu, không được, tên đó khinh người lắm, vừa rồi sư đệ không nghe những lời phách lối của y sao, hắn có xem bọn ta vào đâu mà giúp. Khu Sứ Cơ nói, tuy vậy nhưng tên hòa thượng đó là cái giống hại người, chúng ta vì thế mà thế nhân diệt ác đi thì đâu lại câu nể những việc như vậy. Mã Ngọc nhướng mắt nhìn mỉm cười, ha, sư đệ có lý, Ngô huynh có một cách này, không cần phải nhảy vô giúp hắn cũng có thể phá được nhiếp hồn pháp của ác tăng. Khu Sứ Cơ cả mừng, sư huynh cách gì đó? Mã Ngọc nói, sư đệ em biết thủ pháp ném tiền chứ, chỉ cần em làm thế cũng đủ phá độc thủ của lão ác tăng. Khu Sứ Cơ chợt hiểu mỉm cười, hãy làm thế thử xem. Bèn móc ra mười mấy đồng tiền, cánh tay trái vung lên, một đồng tiền xẹt tới trước. Thủ pháp ném tiền này vốn có thể dùng đánh kẻ địch giống như ném phi tiêu, phần nhiều là ném vào đôi mắt và 36 đại huyệt trên thân thể. Khu Sứ Cơ cũng không dùng phép đó, nhưng không đánh người mà lại ném vào khoảng trống trên đầu Âu Dương Nhi. Khi đồng tiền bay tới giữa đỉnh đầu của gã công tử phách lối đó thì chàng lại vẫy tay lên một lần nữa, đồng tiền thứ hai vút tới, keng. Cạnh đồng tiền thứ hai trúng ngay giữa đồng tiền thứ nhất, kêu một tiếng, lửa văn tung tóe, bị tiếng reo liên hồi trong quả cầu của thổ lợi đăng ma làm choáng váng đầu óc quay cuồng. Âu Dương Nhi tuy cố gắng định thần mà vẫn miễn cưỡng giao đấu, nhưng gã cảm thấy cơ thể như lửa đốt, hơi nóng bừng bừng xông lên làm cho đôi mắt đổ hào quang, chiêu thế đã có phần rời rạc. Lạ làm sao hai đồng tiền của Khu Sứ Cơ ném ra chỉ chạm vào nhau phát ra một tiếng, hòa vào âm thanh hỗn tạp bởi quả cầu đồng của thổ lợi đăng ma bật
nên rõ ràng như tiếng khánh ngân. Âu Dương Nhi vừa thoáng nghe qua, tri giác bỗng bừng tỉnh dậy, gã bèn lật nghiêng cây quạt nhằm eo lưng của tên ác tăng phạt tới. Thổ Lợi Đăng Ma biết cây quạt của Âu Dương Nhi lợi hại như đao bén, nếu bị trúng nó vào mình lập tức sẽ đứt làm hai khúc. Lão ta bèn lật đật nhảy lùi lại đằng sau. Khu sứ cơ y theo cách cũ ném ra hai đồng tiền lại kêu lên một tiếng keng nữa. Tiếng ngân của đồng tiền lọt vào tay Âu Dương Nhi y như là uống một thang thuốc tỉnh táo, y liền thi triển Vân Ma Tam Vũ tuôn ra một lượt bốn chiêu hư hư thực thực chụp xuống thân hình của lão ác tăng. Thổ Lợi Đăng Ma không dè đệ tử Toàn Chân ném kim tiền khô động phá vỡ nhiếp hồng pháp của mình, lão ta rúng động tâm loạn thân pháp. Bởi vì sự truyền động âm thanh của trái cầu đồng của nhà sư Tây Vực cũng là một loại tinh thần công phu, điều tối kỵ của nó là bị ngoại vật quấy rầy, nhất là những tiếng khua đồng loại thình lình đưa tới, và như vậy công phu về nhiếp hồng pháp kể như bị tiêu tan. Thổ Lợi Đăng Ma thấy biện pháp của mình bị phá, chỉ còn cách chạy lạ hơn, lão ta liền trầm sợi dây da, vung mạnh một cái, trái cầu nhào lộn, treo lên một loạt, cố làm cho Âu Dương Nhi bất phòng, vận dụng quyền điểu xuyên lâm, nhấn mạnh hai bàn chân phi thân lao thẳng vào gốc rừng bên trái. Chuyện xảy ra ngoài ý liệu của Âu Dương Nhi và Chu Tử Toàn Chân, họ đồng quất lên một tiếng dộm phóng theo cản lại. Đột nhiên từ trong rừng nổi lên một giọng cười rộn rã như tiếng chuông rền tiếp. Một loạt kình khí tuôn ra, bật lên hai tiếng bình bình, chiếc thân hình cao lớn của lão ác tăng Tây Vực bắn ngược trở lại, lộn nhào mấy vòng nằm dài trên mặt đất. Yếm liếm! Chu Tử Toàn Chân không ngờ lại có người mai phục, mà người ấy qua giọng cười và nỗ lực kình phong quả là một võ lâm cao thủ. Họ nhìn nhau kinh ngạc. Âu Dương Nhi rít lên một tiếng, nhảy tới xé toạc thân áo của lão ác tăng. Quả nhiên một gói vải dầu dắt nơi trước bụng ló ra, gã công tử họ Âu Dương chốt lấy đúng là quyển ngũ độc kỳ kinh mà lão ta lấy trộm ở Bạch Đà Sơn. Và không chút lưu tình, không cần hào khí võ lâm đối với địch thủ bị ngất, gã công tử xứng danh là cháu của Tây Độc Âu Dương Phong đâm cây quạt sắt vào bụng của Thổ Lợi Đạt Ma, một tiếng soạt khá khô khan đến ẩn lạnh, gan chuột đổ ra đầy trên mặt đất. Lão ác tăng Tây Vực rú lên một tiếng, thân hình trung đẩy đứt lên và đứt hơi tức thì. Chu Tử Toàn Chân là kẻ tu đạo, tuy hành hiệp giang hồ diệt ác, nhưng từ xưa tới nay chưa khinh sinh mạng một ai. Thấy Âu Dương Nhi thủ đoạn quá hung tàn, lòng bỗng sinh điều trắc ẩn, cúi đầu niệm Phật. Âu Dương Nhi sắc diện không hề động móc, trong lưng ra một gói thuốc bột rải lên mình của Thổ Lợi Đăng Ma. Trong giây phút thi thể lão ác tăng chỉ còn trơ lại một đống nước vàng, thật là một thứ thuốc quá cốt cực mạnh kinh người. Gã Âu Dương công tử xây mình qua các đệ tử Toàn Chân khe khẽ vòng tay, cảm ơn chư vị đã có lòng, và ngang nhiên đi thẳng. Khu sư cơ vụt kêu giật lại, hãy khoan, các hạ xin lưu danh hiệu. Thanh âm dậy chứa đầy nỗ lực của chàng vang động rừng cây, làm cho gã công tử họ Âu Dương giật mình khựng lại, nhưng thoáng qua hắn lấy lại vẻ bình thường, quay đầu cười nhạt. Ha, chư vị có lòng tương trợ, nhưng vì chú tôi đã ra nghiêm lệnh không cho nói rõ danh tính của mình, luôn cả tên họ của tiểu đệ, xin hẹn gặp lại. Dứt lời gã điềm nhiên cất bước, chợt giọng cười như lạnh vỡ từ trong rừng lại nổi lên. Quắc con lão động vật, có cho người dọc đường làm chuyện bẻ qua hay không? Bà thiếu nữ mất tích ở Tương Dương còn chưa chịu để lại, có muốn ta làm theo cách người đã làm với Thổ Lợi Đăng Ma không? Những lời nói từ trong rừng phát ra làm cho Chu Tử Toàn Chân kinh ngạc. Té ra chàng công tử quý phái là cháu của Tài Độc Âu Dương Phong ha, mà cũng là thủ phạm trộm hoa tại thành Tương Dương nữa. Chúng ta thiếu chút nữa đã lấy sắc diện mà đón sai người rồi, thật là một nhân vật không biết điều hổ thẹn. Âu Dương Nhi nghe mấy câu đó, gương mặt trắng bỗng tái bầm, quay phát lại phía rừng cây mắng lớn. Tên thất phu nào dám ngậm máu phun người, nói càng nói bậy như thế. Nói cho dứt,
từ trong rừng bỗng ào ào tuôn ra một loạt những viên sỏi nhỏ nhắm ngay gã Âu Dương công tử bay tới. Âu Dương Nhi lẹ tay có như có mắt, buông cây quạt sắt đỡ liền. Xoạt xoạt, chỉ nghe âm hưởng rào rào, mặt quạt của gã đã bị những vật tròn nhỏ bé bắn vào lũng gần 30 lỗ. Âu Dương Nhi hoảng hốt tái mặt, bởi vì cây quạt của gã có là một thứ tơ lụa bọc ngoài nan sắt, nhưng khi sử dụng đã vận kình lực biến thành một bức tường đồng để đề kháng cực kỳ vững chắc. Không ngờ bị người ném sỏi làm cho mặt quạt thủng như mặt rổ. Âu Dương Nhi cúi đầu dòm xuống dưới chân, quyết xem những vật phá thủng quạt mình thuộc loại ám khí gì. Nhưng khi nhìn thấy gã dừng người lỡ cười lỡ khóc, thì ra vật làm thủng chiếc quạt sắt của gã không phải món ám khí gì cả, mà chỉ là một nắm đậu phộng rang. Bọn Mã Ngọc thấy cũng giật mình, vừa kinh hãi vừa bái phục. Căn cứ vào kình lực đó, người ở trong rừng nếu không phải Đông Tà Tây Độc Nam Đế thì là bắt cái chứ không một người nào khác.
Âu Dương Nhi gặp gỡ phen này quả là việc không may. Gã công tử Âu Dương nghe tim đập thình thịch, nhưng ngoài mặt vẫn còn gượng gạo. Người nào đó bản lãnh khá đó, có lẽ cũng là hạng tiền bối cao nhân, tại sao lại thập thò tránh né, không tra mặt với mọi người?
Gã nói chưa dứt thì trong rừng cây một tràng cười ra rả nổi lên.
Ê thằng nhỏ quán manh, người còn dám thách đấu à?
Lời nói đến bỗng nhiên ngừng lại, và một tiếng động thật khẽ, dường như người đó đã nhảy vụt lên ngọn cây, nói tiếp.
Cho còn, người gọi ta ra giao đấu à? Chuyện đó còn sớm lắm. Trước hết người hãy tiếp hai vật của ta đã. Nếu người đỡ nổi, ta sẽ ra đấu bà chiều. Bằng người không nổi, ta cũng rộng lượng buông tha sinh mạng, nhưng phải cúp đuôi chạy về ngó mặt lão chú của người. Còn ba người thiếu nữ người bắt đó, ta đã thả hết rồi. Đón đây.
Tiếp câu nói đó, một vật từ trong bay ra xẹt thẳng vào mặt gã công tử bộ. Âu Dương công tử nghe nói ba người con gái mình bắt cóc đã bị người đó thả hết, gã vừa sợ vừa tức, xong chưa kịp nói gì thì vật người ấy ném đã vu vú bay tới. Gã chú một nhìn qua thấy vật đó không phải là ám khí, mà là một cái chén rượu. Âu Dương Nghi Nhi còn đang kinh ngạc, chỉ nháy mắt chén rượu đã vù tới trước mặt, không còn cách nào né kịp. Gã vội vàng sử chiêu hồng vân thác nhật, bung mạnh cây quạt hất ngược trở lên, định gạt chén rượu ra ngoài. Không ngờ cây quạt và chén rượu vừa đụng nhau, đánh cong lên một tiếng, cánh tay Âu Dương Nhi dội ngược, khẩu khẩu đau như muốn tét. Chén rượu bằng đá bể ra, miệng văng vào mặt, vào đầu, làm cho gã nghe nhức nhối, chịu không muốn nổi, buộc miệng la lên. Ây cha! Tiếng la vừa thoát khỏi cổ, từ trong rừng tiếng cười lại vọng ra.
Quá con, còn một vật nữa.
Âu Dương Nhi vừa kịp nhận ra bắt các bầu rượu bằng thiết thì kình phong đã ào tới như núi sập, mồ hôi lạnh toát ra đầy mình của gã. Nghĩ rằng vật trước chỉ là một cái chung nhỏ bằng đá mà thấy kình lực còn mạnh tợ như thế. Huống chi cái bình thiết này vừa lớn vừa nặng hơn thì sức đập của nó sẽ dữ tợn gấp mấy lần. Gã chỉ còn cách vận hết nội lực, lấy đà để nghiêng trật một bên. Khi cái bình vừa chạm vào cây quạt, Âu Dương Nhi nhanh như cắt, lùi hơn 10 bước, hai chân trồi lên mặt đất, lúng xuống có đường như lấy cây xéo. Chiếc quạt sắt của gã đã gãy lìa thành hai khúc. Âu Dương Nhi nghe mình mấy đau như dần, tay chân rời rã đứng không còn muốn vững. Cũng may gã đã vận hết toàn thân công lực nên lên hai cánh tay, không thì cả bình sẽ bị đập năng đa tăng tan nát mặt gã. Âu Dương Nhi mặt mày tái mét, vứt khúc quạt còn lại trên tay xuống đất co giò phóng tuốt. Từ trong rừng tiếng cười ha hả nổi lên.
Cái thằng chó chết, đẹp chưa, mau cút về tay giật, bảo lão chú của ngươi tiền cho 10 năm nữa rồi hãy sang đây.
Bọn khu sứ cơ từ lúc cái chén và bình rượu bay ra đã lờ mờ nhận biết người trong ấy là ai rồi, cho nên sau khi Âu Dương Nhi bỏ chạy, Mã Ngọc bèn liếc mắt ra hiệu cho các sư đệ tất cả đều quỳ xuống dây mặt vào rừng. Đệ tử Toàn Chân Giáo xin tham kiến Hồng Lão tiền bối, bằng chủ cái bàn. Người trong rừng chỉ một vài ngón nhỏ đã đánh bại Âu Dương Nhi, không phải ai xa lạ, chính là Hồng Thất Công bác gái.
Ông cả cười nói với đám tiểu hùng.
Không cần quá thủ lễ, ta với lệnh sư vốn là chỗ tâm giao, các tiểu hiệp không cần phải lễ bái lão gia này làm chi, hãy đứng dậy.
Các đệ tử toàn chân lại cúi đầu mấy lượt rồi mới đứng lên. Hồng Thất Công vẫn trong rừng nói vọng ra.
Các tiểu hiệp giữ lễ đã xong rồi, bây giờ lão ăn mày xin đi đây. Cảnh Thiên Kiệt là tên đại gian, tư thông với Kim Quốc, vừa rồi nhận lời nhận tội và hứa hối cải trước mặt các tiểu hiệp đều là lời nói dối, không nên dung túng cho những kẻ như thế, hãy trở lại mà trừ quả cho dân cho nước đi.
Mã Ngọc cúi đầu dâng dạ. Hồng Thất Công lại nói,
giết Cảnh Thiên Kiệt xong, các đệ nên trở về Giang Bắc, không nên ở lại Giang Nam này làm chi, thôi xin cứu vậy.
Vừa dứt lời chỉ thấy ngọn cây khẽ động như gió thoảng nhẹ lai, âm thanh vừa dứt thì hình bóng cũng không còn thấy đâu nữa. Khu sứ cơ thở dài. Vị tiền bối ấy trọn đời như thế, thật là một con người đáng kính. Mã Ngọc nói,
Học lão tiền bối có căn dặn chúng ta trở lại cảnh gia trang, nhưng bây giờ trời đã sáng rồi, để lại tối mai không biết có nên chăng.
Hách Đại Thông còn nâu nóng lên tiếng,
cần gì phải chờ đến tối, những kẻ liếm ngọt bọn gió kim như họ Cảnh có chém đầu giữa ban ngày cũng chẳng có hại gì.
Chu Tử Toàn Chân nghe rồi ai cũng nộ lộ nét đồng tình.
Hay lắm, đi thôi.
Cảnh Ngọc Hư và bốn đệ tử Võ Đan cùng họp với Chu Tử Toàn Chân gồm cả thải 10 người chẳng thẳng xuyết tới cảnh gia trang. Cánh cửa nặng dày qua mấy lớp then đóng chặt, cảnh gia trang dường như đã có một sự phòng vệ gắt gao. Khu sứ cơ vừa mới tuốt kiếm định nhảy lên đầu tường quan sát, chợt nghe trên lầu có tiếng khua động, rồi thình lình tên nỏ bắn như mưa. Khu sứ cơ hét lên một tiếng, phi thân vụt thẳng lên lầu, cây kiếm trên tay loang loáng, lìa ngã một hơi mấy gã trắng đinh. Bọn Mã Ngọc, Cảnh Hư cũng phóng vô lên ngay lên ngõ lầu. Nơi đây có mấy người bộ hạ của cảnh gia trang đang núp sẵn, ào ra trong khoảnh khắc, mắt bị mấy gã phân nửa, còn bao nhiêu rút chạy ra sao. Đang núp sẵn ào ra chỉ trong thoáng mắt đã bị ngã hết phân nửa, còn bao nhiêu rút chạy ra sao. Tất cả các đệ võ đang toàn chân xông thẳng vào trang viện, chợt nghe bốn phía dây cung rung lên bần bật, khắp nơi tên xả ra như cào cào bay. Họ vẫn khoanh tay múa kiếm tích, tạo thành một bức tường kiếm quang, vẹt từng tên mũi tới lằng tên lướt tới. Bỗng nghe mấy tiếng nổ vang lên, tưng bừng khói đen xông mù mịt trong đại sảnh. Mã Ngọc thoáng thấy hét lên,
Cảnh Thiên Kiệt phóng hỏa trang biện để đào tẩu, hãy cấp tốc rượt theo.
Chợt một giọng quang quang nổi lên từ trên mái ngói,
Yêu lão họ Cảnh đã có đây, đón lấy.
Khu sứ cơ mừng rỡ kêu lên,
Hồng lão tiền bối.
Quả đúng như lời khu sứ cơ, trên nóc đại sảnh hiện ra một lão ăn mày áo rách, lưng quẩy bầu rượu, nách kẹp một gã béo núc ních, chính là tên phú hào họ Cảnh. Hồng Thất Công gọi lớn,
tên hán gian giả hoạt này, thấy chư vị đến đây hắn lập tức phóng hỏa để thoát chạy, tình cờ ta đến kiếm rượu uống, trông thấy liền thửng tay điểm vào huyệt của hắn và mang đến đây cho chư vị, hãy đón lấy.
Ông vừa nói vừa xách Cảnh Thiên Kiệt ném tới. Khu sứ cơ và Mã Ngọc vung hai thanh trường kiếm, chỉ thấy ánh thép lóe lên, chiếc thân phì nộn của tên hán gian họ Cảnh đã rơi làm 3 khúc. Cảnh Thiên Kiệt chết rồi, bọn thủ hạ cảnh gia trang như rắn mất đầu, sớ sớ tứ tán. Lưỡi lửa từ trong đại sảnh liếm thẳng lên trên nóc, lửa phát lên hú gió kéo về đưa lửa lan ra. Trong khoảnh khắc, cả trang viện mênh mông biến hẳn thành một góc trời đỏ rực. Chu Tử Toàn Chân lìa Tương Dương phủ lên đường trở lại Tung Sơn.
Toàn bộ Võ Lâm Ngũ Bá đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.